Việt Nam nói biểu tình ở Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã nói như vậy hôm 2 tháng 10 khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.
Việt Nam hy vọng chính quyền Hồng Kông có những biện pháp thích hợp nhằm xóa bỏ tình hình ở Hồng Kông, bảo vệ hiệu quả sự an toàn về người và tài sản, quyền lợi hợp pháp của công nhân cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở Hồng Kông.
Phát biểu của ông Bình được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hiện ở thăm Washington tuyên bố trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng các vấn đề liên quan tới Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu mọi quốc gia tôn trọng chủ quyền của nước này. Ông Bình cũng lên tiếng khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp. Trong khi đó, một số người Việt Nam hiện sinh sống và làm việc ở Hồng Kông đã bày tỏ sự ủng hộ các cuộc biểu tình và cho biết các cuộc biểu tình không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Chị Hằng, một công nhân làm việc ở Hồng Kông 8 năm qua, nói với VOA Việt ngữ.
Bên này người ta biểu tình theo vấn đề hòa bình, chứ không có đánh lộn nhau, không có như cướp của hay là không có trộm cắp của nhau như ở Việt Nam mình. Không có vấn đề gì phải lo, bởi vì con người ta văn minh, người ta không phải là như Việt Nam. Người ta cũng có một cái tấm lòng là muốn là đòi này cái quyền tự do thôi, chứ không phải là muốn đánh nhau. Có yêu cầu về độc lập dân chủ, đòi về cái quyền tự do để cho người ta được bầu cử thoải mái.
Phong trào bất tuân dân sự được coi là chiến dịch đòi dân chủ rầm rộ nhất ở Hồng Kông trong nhiều năm qua. Những người biểu tình gồm phần đông là sinh viên, theo đuổi hình thức, phản đối bất bạo động và ôn hòa. Họ muốn Trung Quốc trao cho Hồng Kông quyền được trực tiếp bầu chọn nhà lãnh đạo kế tiếp của đặc khu hành chính, từng là thuộc địa của Anh. Nhưng Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ yêu sách này. Chính quyền đại lục cũng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối làm đình trệ trung tâm tài chính của châu Á là bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đang là một đề tài được các cư dân mạng ở Việt Nam, nhất là những người có tiếng nói trái chiều với chính phủ, bình luận nhiều. Một số người đã so sánh giữa tinh thần và lý tưởng của các học sinh và sinh viên Hồng Kông với Việt Nam. Quan hệ quân sự Việt-Mỹ tiến triển chậm. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rằng quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến triển khá chậm, và điều đó phản ánh sự thận trọng từ cả hai phía. Ông Scott Marcell, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương phát biểu như vậy hôm 1 tháng 10, sau khi giới thiệu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh lên phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Quan chức ngoại giao kỳ cựu của Mỹ từng có thời làm việc ở Việt Nam nói.
Quan hệ quân sự tiến triển khá chậm và tôi nghĩ điều đó phản ánh sự thận trọng của cả hai phía. Tôi không thể nói thay cho phía Việt Nam, nhưng về phía Mỹ, chúng tôi tiếp tục quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi về vấn đề này. Tuy vậy, chúng tôi tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, gần đây đã tới thăm Việt Nam để thảo luận về sự hợp tác mang tính thực tiễn, nhất là về vấn đề trợ giúp nhân đạo cũng như vấn đề cùng nhau hợp tác trong khu vực. Lĩnh vực hợp tác quân sự, như tôi nói, tiến triển chậm chạp hơn, nhưng là một lĩnh vực quan trọng.
Ông Phạm Bình Minh hiện đang có mặt ở Washington và sẽ có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào trưa ngày hôm nay giờ địa phương. Hồi tháng 5, khi căng thẳng Việt Trung lên tới đỉnh điểm, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã mời người đồng nhiệm Việt Nam sang Mỹ để trao đổi về một loạt các vấn đề song phương lẫn khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế rằng việc Hà Nội củng cố quan hệ với Washington không ảnh hưởng tới bất kỳ mối bang giao nào khác. Ông Minh nói.
We develop relations with all countries. We have set up, we have established.
Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ với tất cả các nước lớn. Với Trung Quốc, chúng tôi có mối quan hệ đối tác chiến lược. Còn với Mỹ, chúng tôi có mối quan hệ đối tác toàn diện. Chúng tôi phát triển quan hệ với một nước và điều đó không cản trở bất kỳ mối quan hệ nào với các nước khác. Đó là chính sách của chúng tôi.
Trong chuyến công du Mỹ lần này, ông Minh đã nhiều lần được hỏi về khả năng Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận sát thương. Và nhà ngoại giao này đều trả lời rằng việc làm đó sẽ bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ toàn diện hơn nữa. Những diễn biến gần đây khơi ra những đồn đoán cho rằng một quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Ông Chris Brose, cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Thượng nghị sĩ John McCain, cho biết rằng có sự cân nhắc giữa việc dỡ bỏ lệnh cấm với các quyền lợi quốc gia của Mỹ.
There are a number of people on the Hill who
Về vấn đề vũ khí sát thương, một số người trong Quốc hội, trong đó có sếp của tôi, đã xem xét tới việc cân bằng vấn đề chiến lược và thương mại với những vấn đề bên trong Việt Nam như quản trị nhân quyền cũng như sự kỳ vọng của chúng tôi đối với những vấn đề đó. Những gì đã đạt được về lệnh cấm vận vũ khí sát thương, nhất là dự thảo nghị quyết mà Thượng nghị sĩ McCain cùng với một số thượng nghị sĩ khác bảo trợ, chỉ là những bước đi đầy thận trọng nhằm xem xét các quyền lợi quốc gia và chiến lược thực sự trong việc làm sâu sắc hơn sự hợp tác với Việt Nam liên quan tới các vấn đề khu vực, hợp tác quân sự.
Ông Brose nói thêm rằng những bước cải thiện nhân quyền của Việt Nam thời gian qua, dù không toàn diện, là lý do dẫn tới việc Mỹ cân nhắc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí vì mục đích an ninh hàng hải và bảo vệ bờ biển của Việt Nam. Trong khi đó, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scott Marcell tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền đối với việc củng cố toàn diện quan hệ Việt-Mỹ. Nhà ngoại giao này nói rằng Hoa Kỳ không theo đuổi chính sách đổ trác trong mối bang giao với Việt Nam. Ông Marcell nói xin trích, chúng tôi không theo đuổi hình thức, nếu anh thả ba nhà bất đồng chính kiến, chúng tôi sẽ làm điều X, Y, Z. Người Việt bị cưỡng bức lao động ở Malaysia. Một tổ chức giám sát vấn đề lao động trên toàn cầu mới công bố phúc trình cho biết một trong ba lao động nhập cư, trong đó có người Việt Nam, làm việc trong ngành điện tử đã phải làm việc như lao động khổ sai ở Malaysia. Cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Verite được thực hiện với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy 32% trong số gần 200.000 công nhân ngoại quốc ở Malaysia phải làm thêm để trả khoản phí môi giới quá cao. Theo điều tra của tổ chức phi chính phủ, khoảng 40% công nhân Việt Nam bị coi là làm việc như lao động khổ sai, tỷ lệ này cao nhất so với các sắc dân khác. Theo tổ chức giám sát về vấn đề lao động trên toàn cầu, nhiều công nhân nhập cư phải sống trong điều kiện tệ hại và thậm chí cảm thấy không an toàn trong chính nơi ở của mình. Chị Nguyễn Thị Liễu, công nhân điện tử ở Malaysia, xác nhận điều này với VOA Việt ngữ.
Sang bên này bọn em phải tự túc ba bữa mà tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền thuế bọn em phải mất hết. Bọn em nói chung là khổ lắm. Một cái phòng nhỏ nhỏ ấy, nó ghép 6 người vào một cái phòng, 4 cái phòng chỉ được dùng một cái quạt. Một 10 nhà 18 người chỉ được dùng một cái tủ lạnh như anh ở cuộc sống như thế. Không được dùng điện nhiều, không được dùng nước nhiều. Nó cuộc sống ở với chỗ ký túc thì em không khác gì nô lệ thời ngày xưa. Mình làm gì có khiếu nại được với ai. Em bọn em đi sang đây bọn em điện về cho môi giới thì môi giới coi như không biết gì. Môi giới tắt nguồn điện thoại luôn, tại bọn em đi qua công ty ở Việt Nam đưa bọn em sang bên này. Sang bên này là hết trách nhiệm luôn, mà em sang bên này cũng sống khổ nên bọn em điện về cho môi giới Việt Nam thì môi giới Việt Nam nó có can thiệp cho bọn em đâu. Thế mà em bây giờ biết can thì biết kêu với ai.
Verite cho biết đã tiến hành phỏng vấn hơn 500 công nhân từ 7 quốc gia, trong đó có người Việt, hiện làm việc ở Malaysia cũng như công nhân bản xứ. Họ còn cho biết cũng đã tham vấn các đại diện xã hội dân sự, các quốc gia và các doanh nghiệp có liên quan. Theo Verite, mỗi công nhân Việt Nam phải trả trung bình khoảng $1,080 cho các khoản nợ xuất phát từ khoản phí môi giới cao để sang Malaysia làm việc. Đây được coi là khoản phí phải trả cao nhất so với công nhân đến từ các nước như Miến Điện, Indonesia và Nepal, nhưng người lao động Việt Nam lại được trả lương ít nhất, khoảng hơn $300 một tháng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, nói với VOA Việt ngữ rằng điều đó không có cơ sở.
Bây giờ chúng tôi kiểm tra lại, chúng tôi thấy rằng tất cả các người lao động Nam làm việc tại Mã Lai thì được hưởng mức lương như mọi lao động nước ngoài khác, cũng giống như người lao động Mã Lai là một cái đó. Không thấp hơn so với những người dân nước khác và cũng không thấp hơn so với những người công nhân mọc Mã Lai thì cũng vẫn bị cùng làm với nhau. Ở chính phủ Việt Nam cũng có một cái quy định rất là chặt chẽ.
Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nói cơ quan này thực sự quan ngại về những phát hiện trong cuộc điều tra của Verite. ILO cũng xác nhận còn tồn tại các vấn đề cần phải giải quyết ngay liên quan tới điều kiện làm việc hay quá trình tuyển dụng, nhất là đối với lao động nhập cư. Việt Nam hiện có hơn 170 doanh nghiệp cung ứng lao động, hay còn được gọi là công ty môi giới, và mỗi năm họ đưa khoảng 80.000 lao động tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để làm việc. Theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài của Việt Nam, hiện có khoảng 80.000 lao động Việt Nam làm việc ở Malaysia. Báo chí Việt Nam từng nhiều lần đưa tin về tình trạng công nhân Việt bị ngược đãi ở Malaysia, cũng như nhiều vấn đề xã hội khác.